Chàng rể ma giới, chương 882. Phúc lợi cùng sinh, gocchuyenaudio.com. Một đêm đó, Trần Duệ cuối cùng vẫn không về dịch quán, còn việc có cùng nghiên cứu nhân sinh với nữ hoàng bệ hạ hay không thì không rõ. May mắn là ngày hôm sau khi Cần Cẩn Thận Thận trở về, có lẽ vì mang theo hộ thân phù Đâu Đâu đại tiểu thư cho nên không gây nên mưa to gió lớn gì, tất cả đều sóng yên biển lặng. Chẳng qua, sau này về Ám Nguyệt, thỉnh thoảng có em gái nào đó đặc biệt ám thị chuyện đưa người về nhà, khiến cho ai đó ngầm xấu hổ. Quả nhiên, hắn không thể đọ sức lại được cả đám. Catherine dù sao cũng là người đứng đầu một nước, tuy trước mặt toàn ma giới biểu lộ cõi lòng với Trần Duệ nhưng đế quốc và nhân dân vẫn giữ địa vị vững vàng trong lòng nàng. Lấy tình hình hiện nay của ma giới, nàng không có khả năng cả ngày cùng ở bên Trần Duệ. Nhưng giữa nàng và hắn đã có một liên kết hoàn chỉnh, cho dù cách nhau vạn dặm thì tâm tư vẫn luôn bên nhau. Đúng như câu nói kia, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Tình này nếu như đã mãi lâu dài, há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều. Hơn nữa có tinh không chi môn ở đó, chỉ cần thiết chí thêm một tinh điểm, tương lai muốn gặp nhau cũng không khó. Ngoài việc Catherine ứng xử đúng mực còn có một thứ khiến cho cả hậu cung có thiện cảm với nàng, đó là Đâu Đâu tiểu thư. Lần này Catherine trở về Âm Ảnh đế quốc không mang theo tiểu Đâu Đâu, chỉ tạm thời phó thác con gái cho đội hậu cung, nhờ họ chăm sóc. Dùng lời của nàng thì là, có nhiều mama chăm sóc như vậy, Đâu Đâu nhất định sẽ càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đâu Đâu tiểu thư hiện tại chính là cục cưng của đội hậu cung. Đâu Đâu tiểu thư còn rất quấn quýt với Trần Duệ, Catherine làm như vậy chính là thuận nước đẩy thuyền. Chẳng qua, lúc chia tay mama, Đâu Đâu còn khóc lớn một trận, làm cho các vị nữ sĩ tại trường cũng không cầm được lệ. Mê Chia tiếp tục tỏa trấn đế đô, Bạch Thục Vương Red Pipit cáo từ rời đi, Trần Duệ cùng những người còn lại trở về Ám Nguyệt. Cuộc sống dường như lại trở về như ban đầu. Có điều thân phận của Trần Duệ hiện đã khác. Trước mắt, hắn có rất nhiều danh hiệu, Đọa Thiên Sứ Vương Phu, Âm Ảnh Chuẩn Vương Phu chưa chứng thực, Huyết Sát Đế Quốc Tương Lai Vương Phu chưa chứng thực, Đại Tông Sư, Đệ Nhất Cường Giả trong Vũ Đấu Đại Tái. Nhưng danh hiệu làm hắn kiêu ngạo nhất chính là phận làm cha. Năm đó Tiểu Phượng Hoàng Đâu Đâu tự bảo trên tay Islamic Swellier, sau đó dùng Thiên Phú Niết Bàn để phong ấn linh hồn mình vào thánh ngân trên tay trái Trần Duệ. Cái giá của việc này có chút tàn nhẫn, chính là hủy diệt hoàn toàn thân thể của mình. Quyết định này chắc hẳn là sinh ra trước khi đụng phải Islamic Swellier. Thánh ngân trên tay trái của Trần Duệ là do Đâu Đâu mổ ra. Nếu như có thể hấp thu đầy đủ lực lượng hỏa hệ thánh ngân có thể khiến cho Tiểu Phượng Hoàng trọng sinh một lần nữa. Đương nhiên, Niết Bàn cũng có những nguy hiểm đi kèm, nếu như không cách nào trọng sinh thì sẽ mãi hóa ra cho tàn. Do năng lực biểu đạt của Tiểu Phượng Hoàng có hạn, Trần Duệ cũng không rõ tình hình cho nên sau này về ma giới, ma xui quỷ khiến thế nào lại ân ái với Catherine. Thánh ngân của Tiểu Phượng Hoàng hấp thu Niết Bàn chi hỏa lần năm giống như một thuốc dinh dưỡng hàm lượng cao, chẳng những để cho Catherine Niết Bàn thành công mà còn thông qua FSX dựng dục trong bụng Catherine. Cuối cùng, Đâu Đâu được nữ hoàng bệ hạ bình an sinh ra. Tiểu Phượng Hoàng dung hợp với Niết Bàn chi hỏa của Aspen Mao Đê vương tộc đã không còn là hỏa Phượng Hoàng lúc đầu nữa mà. gocchuyenaudio.com, biến dị trở thành một Phượng Hoàng càng cường đại hơn. Cho nên, hiện tại Đâu Đâu có hai loại hình thái, là Phượng Hoàng cũng là Aspen Mao Đê vương tộc. Trong máu con bé chảy xuôi Niết Bàn chi lực tinh thuần nhất, mạnh mẽ nhất. Hiện tại mới 5 tuổi nhưng tiểu Đâu Đâu đã là một tồn tại cường đại vô cùng. Lực lượng của Catherine sở dĩ đột nhiên tăng cao như vậy, thậm chí còn có thể thi triển hỏa hoàng biến cũng là do một bộ phận lực lượng có được hồi trả lại khi sinh ra Đâu Đâu. Trên vũ đấu đại tái, Trần Duệ giao thủ với Laralia đạt được thu hoạch rất hậu hĩnh, cảm giác lĩnh ngộ đối với tiến hóa lục tinh lại tăng thêm một tầng. Khác với những bán thần bình thường, hắn không cần đau đầu về vấn đề tín đồ hay tín ngưỡng khải giáp nhưng hắn rõ nét cảm giác được pháp tắc mới là phương hướng hắn cần phát triển. Quốc độ của bán thần cường giả và của quốc độ cấp cường giả có khác biệt rất lớn. Quốc độ bán thần là lấy cơ sở chân thực ảo cảnh quốc độ có tín ngưỡng và sinh mạng, không chỉ đề cao uy lực mà còn có thể không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực chống đỡ chiến đấu. Quốc độ của cấp quốc độ thì chỉ tương đương với một không gian năng lượng độc lập sẽ trực tiếp tiêu hao lực lượng của người thi triển. Trần Duệ lĩnh hội điều này khi chiến đấu với Laralia. Những lúc tu hành sau này, hắn dung hợp lực lượng tín ngưỡng của quốc độ với ảo diệu của tín ngưỡng chi lực ngoại phóng. Pháp tắc là xương sống của quốc độ bán thần, quốc độ cùng một cấp nhưng sẽ có bản chất khác nhau, điểm này Trần Duệ đã hiểu được sâu sắc. Xích cực tinh biến khác hẳn với trạng thái pháp tắc bình thường. Pháp tắc cực tinh biến là lấy pháp tắc phổ thông làm cơ sở, nếu như có thể lĩnh ngộ và làm lớn mạnh thêm pháp tắc phổ thông thì không chỉ gia tăng uy lực của cực tinh biến lên gấp bội mà còn có thể mò được con đường tiến cấp. Trước kia do quá bận rộn cho chuyện tu hành và sắp đặt tranh đấu, hiện tại vũ đấu đại hội đã kết thúc, đồng minh tam quốc cũng thành lập được một nửa, Trần Duệ chân chính có thời gian nghỉ xả hơi. Hắn có thể tĩnh tâm thử nghiên cứu và lợi dụng công năng mới của siêu cấp hệ thống. Sân huấn luyện quy tắc hiện nay có mức thời gian lớn nhất là X500, có nghĩa là 1 giờ ở trong này tương đương với 500 giờ ở ngoài. Không chỉ như thế, sân huấn luyện còn có công năng ảo ảnh tín ngưỡng, có thể hiện thực hóa sân huấn luyện ra bên ngoài. Hiệu quả của nó bằng 1/5 so với sân huấn luyện bình thường, thời gian quy tắc cũng chỉ là X100. Thời gian ảo cảnh dài nhất là 3 tháng, mỗi ngày cần chi trả 1.000 kết tinh tín ngưỡng, 3 tháng thì là 10 vạn. Giá cả này vốn rất chân quý nhưng may nhờ có trò chơi ma pháp, hiện tại tín ngưỡng kết tinh Trần Duệ đều tính bằng đơn vị trăm triệu chứ nói gì đến 10 vạn còn con kia. Khác với sân huấn luyện, một công năng khác được gắn với cái mác ngồi mát ăn bát vàng. Đây chính là tinh cấp cường hóa trong cường hóa liên tiếp. Không giống với cường hóa chiến đấu, tinh cấp cường hóa có hiệu quả vĩnh viễn, trừ phi tinh thần liên tiếp bị giải trừ. Cũng há miệng chờ sung giống tinh cấp cường hóa chính là phong tinh. Cho dù là sân huấn luyện, tinh cấp cường hóa hay phong tinh đều phải có tinh thần liên tiếp thì mới sử dụng được. Tinh thần liên tiếp có liên quan đến phong tinh vốn chỉ có Athena, Lola, Isabella, Paliuka, Loman, Dodo và thêm mấy bộc tòng cùng với Saipulier quan hệ chủ tớ. Còn như, góc truyện audio.com, đám người Catherine và Mechia thì chưa được vào danh sách. Làm cực tinh đế vừa tiến hóa vào lục tinh có 6 chỗ cho bình đẳng khế ước, 15 chỗ cho chủ bộc khế ước. Sau này đạt tới xích cực tinh đế, bình đẳng khế ước lên 12, chủ bộc khế ước lên 30. Trần Duệ tử tế suy xét, Dodo hiện tại còn quá nhỏ tuổi không thể lọt vào danh sách. 6 người Athena không biến đổi, còn lại 6 chỗ cho bình đẳng khế ước, một cái để cho Catherine, 2 cái cho Mechia và Cơ Á. Thế là hậu cung đã hoàn toàn có trong danh sách, 3 cái còn thiếu sẽ thuộc về phần đưa tặng hữu tình, phân biệt ra là Olivia có hy vọng tấn cấp quốc độ nhất rồi tới Delia và Luabay. Nhân tuyển thừa lại còn có tân tiểu tam Maidilu của Loman, tiểu la lị Alice, thiếu nữ Naga Adeline, Helen có thể bỏ qua, và cả đám người lão đầu từ Tetema dạo gần đây đang xuân phong đắc ý. Nhưng mà danh sách này không phải là không có biến đổi, chỉ cần đột phá tới cực tinh đế, số lượng danh sách khẳng định lại tăng gấp đôi, cho nên Trần Duệ không hề nóng lòng. Sau khi thành lập liên tiếp xong, Trần Duệ bắt đầu cùng tăng phúc lợi. Đầu tiên là tinh cấp cường hóa trong liên tiếp cường hóa. Căn cứ vào những chú thích, lực lượng của những kẻ tiếp thụ cường hóa sẽ bị phong ấn, sau đó ước chừng một tháng, phong ấn mới chậm rãi tan biến. Quá trình này giống như tầm nhà tơ xây kén, sau đó một thời gian mới có thể phá kén mà ra. Bản thân cường hóa không có gì hung hiểm nhưng sau khi phá kén, có thể giành được nhiều hay ít lực lượng là do lĩnh ngộ trong một tháng xây kén kia. Cũng là cường hóa nhất tinh, mỗi cá nhân đều giành được các lực lượng khác nhau. Điều tiếc nuối duy nhất là loại cường hóa này chỉ dành cho đối tượng có tinh thần liên tiếp chứ Trần Duệ không được hưởng gì cả. Thời gian kết kén không thể nào dùng sân huấn luyện nên trước khi tham gia vũ đấu đại tái, Trần Duệ vẫn không sử dụng tinh cấp cường hóa cho mọi người, hiện tại so đấu kết thúc không ít người cũng giành được cảm ngộ quý báu, vừa hay là cơ hội đề cao thực lực. Trong khoảng thời gian cường hóa, mọi người dành phần lớn thời gian tập trung ở chú trạch. Trần Duệ điều ảm hồng đăng linh Manlizi tới để bảo vệ mọi người. Mỗi ngày mang con gái đi dạo, tiến vào siêu cấp hệ thống tu hành, giải trí với mọi người, du lịch khắp nơi, buổi tối lại ứng phó với ý nguyện cầu có con của các em gái. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã qua một tháng. Tinh cấp cường hóa hoàn thành, biến hóa rõ rệt nhất chính là lực cảm ứng. Những người cùng có tinh cấp cường hóa có thể cảm ứng được đối phương trong một phạm vi nhất định. Đây là công năng hữu dụng cho một đoàn đội. Biến hóa thứ hai tất nhiên là lực lượng, Cơ Á đạt tới đại ma vương đỉnh phong, Athena và Delia đột phá tới cảnh giới ma hoàng. Saipulier hoàn toàn dung hợp với hài cốt của Leuka Asin, thành công bước chân vào ma đế. Biến hóa về thực lực của những người còn lại không hề rõ ràng nhưng họ đều có thể cảm thấy thân thể mình như được lực lượng kỳ dị nào gió tẩy rửa, củng cố cơ sở thêm một bước nữa. Trần Duệ đã hiểu ý nghĩa của tinh cấp cường hóa chính là dùng tinh lực và tín ngưỡng chi lực phạt mao tẩy tủy thoát thai hoán cốt. Nó giúp căn cơ càng thêm vững chắc, tương lai muốn đột phá bình cảnh cũng dễ dàng hơn, có thể coi là phiên bản ác ma quả siêu cấp. Tinh cấp cường hóa còn thể hỗ trợ lẫn nhau, hai người cùng tiếp thụ cường hóa nếu ở trong một cự ly nhất định thì sẽ. Góc truyện audio.com, nhận được lực lượng tăng phúc, nhân số càng nhiều tăng phúc càng mạnh. Điều ngoại lệ duy nhất chính là Sipulayer với chủ tớ khế ước, rất có thể là do loại hình liên tiếp bất đồng cho nên không được hưởng lợi. Nếu có những kẻ mang chủ tớ khế ước khác thì có lẽ lão Sai mới có thể được thử cảm giác tăng phúc này. Cho dù là loại hình liên tiếp nào, chỉ cần trần duệ ở đó, hiệu quả của tăng ích sẽ dâng cao gấp bội. Đây giống như là hào quang đội trưởng của tổ đội, không phải đội viên sẽ không được hưởng phúc lợi. Cách chương.